Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh pháp Như Lai do Lương Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý sư Tôn Đức Tịnh Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu pháp sư Thích Vinh Hóa, viện chủ Lương Sơn Tự tại thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Hiền Độ trú xứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Hiền Nhẫn trú xứ Lưu Sơn Tự.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình của chúng con hôm nay là đề tài nói về Phật thất. Khóa tu Phật thất 7 ngày tu niệm Phật tại Lưu Sơn Tự. Thời gian từ ngày 11 tháng 6 đến hết ngày 18 thay tháng 6 năm 2016. Địa điểm 7509 Munich Drive thuộc thành phố Rosemead, California 91770. Theo Kinh A Di Đà, nếu có người niệm thiện nam tín nữ nghe nói về Phật A Di Đà chuyên trì danh hiệu hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày hoặc 7 ngày nhất tâm bất loạn, người ấy khi lâm chung được Phật A Di Đà và thánh chúng hiện ở trước mắt. Người này khi mất tâm sẽ không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Kính thưa quý vị, đây là cơ hội hiếm có cho những người muốn tu luyện theo lịch trình đào tạo truyền thống của Phật giáo Đại thừa. Chương trình của chúng tôi tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 4 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, bao gồm công phu khuya, cúng hương, tụng kinh A Di Đà, niệm Phật, đi nhiếu, tọa niệm, mặc niệm, công phu tối, khai thị về pháp môn tịnh độ của thầy Thích Vĩnh Hóa và kết thúc một ngày tu tập bằng bài phát nguyện vãng sanh và hồi hướng công đức. Tất cả các sinh hoạt đều miễn phí, mọi người đều có thể tham gia. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc số 626-280-8801. Xin lặp lại 626-280-8801. A Di Đà Phật. Đấy là thông báo của khóa tu Phật thất. Kính thưa quý vị, cõi ta bà của chúng ta thường gọi là cõi uế độ. Những sự khổ mà con người phải gánh chịu như lo âu, gian nan, phiền muộn, lâu ngày chúng ta phải gánh chịu, tranh đấu với một cuộc sống còn ngạ quỷ, địa ngục phải chịu những cảnh áp bức, tâm bị hành hạ, súc sanh thì chịu bị chém hoặc bị chúng sanh lùng bắt đau khổ cùng cực. Đó là cái cõi ta bà đầy uế trược. Và ngược lại cảnh giới Tây Phương tịnh độ. Tịnh độ là trụ xứ của chư Phật, chư Bồ Tát, tiếp độ và giáo hóa chúng sanh, là cảnh giới an lạc không phiền não. Hôm nay tại Lưu Sơn Tự, thầy sẽ cho chúng ta biết có lịch trình tu học Phật thất vào một tuần lễ nhằm ngày 11 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 năm 2016. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thầy cho chúng con được biết cái trong cái chương trình này nó có những lợi lạc như thế nào. À, thưa quý thầy với cô một lần.
À, vâng. Cảm ơn anh đã nói về cái chuyện Phật thất này. Cái Phật thất là một cái duyên rất là lớn cho chúng ta, những người mà tu về cái tông tịnh độ của anh sư cô. Mình có một cái cơ hội bỏ dành một cái số thời gian mà mình tu niệm Phật, tu pháp tịnh độ này với cái mục tiêu là để mà cầu đắc vãng sanh Tây Phương cực lạc. Thì chuyện đầu tiên hết đó, là chúng ta tu những cái pháp môn như vậy là để mà tạo cái phước báo về cái pháp môn tịnh độ này. Và cái mục tiêu của chúng tôi đó là giúp đỡ những người tu hành học cái cách phương pháp niệm Phật, tiến bộ phương pháp niệm Phật để mà cuối cùng đắc được cái định hoặc là cái niệm Phật tam muội đấy.
Một Phật.
Thì nếu như quý vị đắc được cái niệm Phật tam muội như vậy thì Đức Phật A Di Đà, như hồi nãy mới báo, mới dạ đọc cái phần kinh đó đó.
Dạ vâng.
Đức Phật A Di Đà sẽ lúc mà lâm chung đó, dạ, Ngài sẽ tới đón quý vị về tiếp dẫn về Tây Phương cực lạc.
A Di Đà Phật. Cũng mong cho bạn đồng hương gần xa là những ông cụ và cụ nào có dành nghiêng chút thời gian để đến mà niệm Phật, thời giờ rất quý báu. Cái phần còn lại cái tuổi già là chỉ có được bao nhiêu đó, gắng cố gắng để mà tu được một ngày. là nhiều. Như bản thân con đây, bây giờ con thấy có cái sự lợi lạc rất là quý báu. Ngưỡng mong gần xa bà con mình cũng gắng cố gắng để đến để mà tu.
Dạ, xin nguyện để coi đó.
Dạ.
Bạch thầy cho con hỏi là một số những Phật tử chuyên tu niệm Phật thì nghĩ rằng ở nhà tu niệm Phật thấy an lạc như vậy đủ rồi, đâu có nhất thiết phải tới chùa tu đâu, phải không thầy?
Thì nếu họ mà có phát tâm mà tu ở nhà rất là tốt. Tại ở nhà mà có thì giờ mà có cơ hội mà tu được như vậy thì tạo vô lượng vô biên công đức. Nhưng đều phải cẩn thận là cái tu đó trong Phật pháp chúng ta đó, theo cái truyền thống của Đại thừa chúng tôi đó, thì chú trọng là cái đạt tới cái mục đích của mình. Thành có cái pháp chư tổ sư có đặt ra những cái pháp, truyền những cái pháp để chúng ta tu để mà tiến bộ, để mà có thể tới gần cái mục tiêu chúng ta hơn. Giống như mình đi du lịch cũng vậy đó. Từ từ mình tới gần cái mục cái mục đích của mình. Thành ra lúc mà quý vị mà phát tâm mà tu ở nhà nó rất là quý, rất là quý báu, thì cái là chuyện rất là tốt. Có những người tu rất là thành tâm, họ có thì giờ tu ở nhà thành họ niệm Phật như vậy, họ rất là an lạc, rất là sung sướng, rất là tốt.
Dạ, thưa thầy thưa cô, thì theo con được nghĩ là lúc bước đầu giống như mình không có biết, giống như là người mà muốn đi du lịch mà không biết đường đi, thì cũng phải có người hướng dẫn, kia là một vị thầy hướng dẫn. Yeah. Nếu vị thầy đã thấy đủ rồi thì có thể là tu luyện thêm ở nhà.
Đúng rồi.
Dạ vâng, nếu không có thì ở tu nhà thì không biết là thực sự là đầu tiên không biết tu thế nào. Dạ vâng,
đúng. Thì cái khổ là vậy đó, là tại vì thầy bắt đầu dạy thầy tu là thầy chuyên về thiền. Trước giờ thích và tu là tại vì muốn thiền chứ không phải muốn niệm Phật. Bước đầu thì quay thường thành thần tật về sám hối ngày hôm nay á, là thầy coi thường cái pháp môn tịnh độ, nói là pháp môn tịnh độ cho người lớn tuổi mà tu, không hiểu này, chưa hiểu này. Rồi sau này tu pháp môn tịnh độ mới hiểu rằng là cái pháp môn rất là tuyệt vời. Cái tịnh độ đó, thiệt ra cái trình độ, cái pháp môn tịnh độ rất là cao chứ không phải là thấp đâu. Ví dụ mình nói phải có bằng cớ đàng hoàng. Ví dụ trong khi mà những cái người thánh nhân đó, vị đại Bồ Tát đó, cô có biết không? Hạn như cái vị tới trình độ mà đại Bồ Tát như là thập địa rồi đó, thập địa là sắp thành Phật rồi. Thì còn có hai bậc là thành Phật rồi, là trình độ rất là cao. Thì các ngài mà thập địa đó thì cái pháp môn họ tu anh biết là gì không? Họ chuyên môn tu một pháp môn gọi là niệm Phật. Cao như vậy đó. Có nghĩa là cái niệm Phật pháp môn là xứng đáng cho những cái người mà thánh nhân mà trình độ cao sắp thành Phật rồi tu. Thành chúng ta là không nên coi thường cái pháp môn niệm Phật này. Cô nói gì?
A Di Đà Phật. Con xin hỏi thầy, theo cái ý nghĩ của con nghĩ là mình đến chùa lợi lạc nhiều hơn ở tại gia. Tại vì tại gia nhiều cái phân tâm dữ lắm. Nó đậm tu khó kết quả hơn là tới chùa. Như bản thân con kinh nghiệm như vậy mà không biết đúng hay sai.
Thì cười lắm thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi thâu cái văn như vậy là đang nói về pháp môn tịnh độ, không phải lần đầu tiên đâu. Mỗi lần cho tôi những pháp môn như vậy thì có trục trặc kỹ thuật là âm thanh bị mất hoài, như sư cô như âm thanh nó bị trục trặc thì phải. Quý vị thấy nói về những cái chánh pháp á, đủ thứ cản trở ấy, rất là khó mà được nghe, rất khó mà thực hiện. Thành ra hy vọng quý vị tham
thông cảm giùm cho âm thanh nghe không có được rõ.
Thì đại khái á, như sư cô nói đó là cái như anh Thiện Giác nói, quý vị biết á, là mình tu hành á, mình đi đâu, ví dụ mình tới đi du lịch á, phải có cái người guide, tiếng Việt là gì?
Hướng dẫn viên
du lịch. Thì như vậy mình đi mấy chỗ nó tốt, nó lẹ hơn, mà nó an toàn hơn, mà nó vui hơn. Thì tu hành cũng vậy đó, quý vị tu đó thì có đồng tu thì nó có lợi hơn. Và nhất á, quan trọng nhất á, là có người hướng dẫn viên. Thì cái người đó giúp quý vị đi tới, nó có cái thời gian nó có lợi ích nhiều hơn.
Đỡ lạc đường.
Lợi lạc nhiều hơn.
Thành ra trả lời câu hỏi cho quý vị là nếu tu ở nhà được thì thầy khuyên nên tu ở nhà. Điều nếu mà tốt nhất á, tốt hơn nữa đó, thì nên tới chùa tham dự mấy khóa tu như vậy. Thiệt ra lợi lạc nó lớn hơn nhiều, lớn hơn không thể tưởng tượng được. Thì tại bây giờ cũng sắp tới cái phần mà quảng cáo thì nó vắn tắt tí xong mình nói tiếp sau. Là tại vì cái đó là một phần đầu tiên hết, là lý do đầu tiên hết là nó tỏ cái lòng thành tâm của quý vị. Tại vì cái Phật pháp đại thừa đó là chú trọng quý vị phải tới thỉnh pháp, tới cầu pháp, cái tâm là cái tâm thành tâm tới sư cô, phải tới đó. Chùa tới gặp mấy thầy mấy cô mà thỉnh pháp để mà hỏi pháp. Còn ở nhà là mình cũng không trách mấy người ở nhà, là tại vì họ cũng thiếu sự hướng dẫn. Để quen một cái sư cô kia, cô nói với thầy là cô chuyên môn á, cô có một tí công phu, cô chuyên môn, cô tới cô gặp mấy ông sư mà nói tôi dạy niệm Phật đó, hỏi thế niệm Phật cho con coi. Rồi mấy ông thầy khớp hết, không dám niệm Phật luôn nữa. Tại vì thầy mới, khi cô kể như vậy thì cô mới tới gặp thầy. Thầy mới hỏi, chừng nào cô mới hỏi tôi là Phật cho cô qua đây. Sau thầy mới hỏi tại sao cô không hỏi thầy. Cô nói là con gặp thầy con không dám hỏi nữa. Thầy nói may quá, cô hỏi chắc thầy cũng bí luôn rồi, không biết làm sao mà dạy cô làm Phật bây giờ. Mà cô hỏi thái độ cô như vậy, thầy biết thầy cũng nói nữa, đừng nói chuyện hỏi, đừng chuyện sợ. Thì đại khái là tại vì cái vị mà có cái lòng thành tâm tới như vậy, biết cái phải thành tâm không, là cái cung kính nữa, cái thỉnh cái pháp, thỉnh cái biết ơn cái cơ hội để mà tu chung với đại chúng. Cái pháp niệm Phật là pháp đại chúng sư cô, mình tu chung với nhau lại. Nó có cái pháp rất là hay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại bảo trợ của quý đài. A Di Đà Phật. Đây là phần 2 của chương trình Chính Pháp Như Lai. Dạ thưa quý cô, trong đây con được biết là tất cả các sinh hoạt đều miễn phí. Đều miễn phí, đây là chú ngủ nghỉ luôn phẩm thưa cô. Vâng, chú ăn uống và cô cho xin trình bày cho chúng con biết là chùa sẽ lo liệu như thế nào ạ?
Vâng, thì khi mà quý vị đến tu ở chùa thì chuyện ăn uống thì ở chùa sẽ lo hết. Thì nếu mà ai muốn tham dự mà muốn ở lại lâu á, thì xin liên lạc với chùa để mà sắp xếp. Tại vì thật ra thì chú Thiện Giác biết không, chùa mình nó cũng bé lắm. Mà các vị ở xa thì cũng có một vài vị họ cũng đã đăng ký trước rồi. Thì chủ yếu là những người nào mà đăng ký trước thì sẽ có chỗ trước. Nên nếu mà quý vị mà muốn thì cứ liên lạc sớm để chùa tiện sắp xếp. Còn nếu mà mấy người mà ở gần chùa thì cứ buổi sáng tới sinh hoạt chung với chùa, rồi buổi tối kết thúc thì đi về nhà.
Dạ vâng, sáng hôm sau lại tới.
Vâng.
Dạ vâng.
Thì ở chùa thì mình cũng vẫn có đồ ăn cho Phật tử là ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Nên không sợ bị đói đâu chứ.
Ồ dạ vâng. Là lúc đó là có Phật tử là đứng ra chiếu xào và nấu nướng thì thôi, công đức cũng như nhau. Vâng, một Phật cũng tri ân tất cả các cô các bác là cũng là bỏ công đó để mà cho tất cả các Phật tử có cơ hội mà tu tập Phật thất. Và công đức cũng được như nhau. Vâng, có Pháp Sư ở đây thì cũng là chia đều. Dạ thưa cô. Thưa cô là thời khóa là ăn uống là có 2 buổi hay 3 buổi à?
Ở chùa thì một bữa chính là buổi trưa. Nhưng mà các Phật tử thì cũng có thể ăn được thêm bữa sáng sớm với lại chiều tối. Mình cũng có cái giờ nghỉ cho Phật tử nữa. Rồi nói chung là cũng tùy theo cái sức khỏe, theo cái sức của mỗi người nữa.
Cho con hỏi là Phật tử mà ở đêm nó từ nơi xa tới thì có phải mang theo cái áo cái gọi là sleeping bag á?
Ở chùa thì mình có chăn có gối, nhưng mà nhiều người họ vẫn thích mang theo cái sleeping bag của họ để mà họ đi đâu họ có nó tiện cho họ hơn.
Dạ, dạ một phần. Cảm ơn cô. Coi như là ăn uống ngủ nghỉ là không phải lo, là quý Bổn Tự sẽ lo cho rồi.
Okay.
Vâng. Và xin thầy cho con biết được cái chương trình đây là có công phu khuya. Công phu khuya là có tụng niệm và thế nào, thưa thầy? Có kinh A Di Đà niệm Phật, đi nhiếu tọa niệm, mặc niệm, công phu tối nữa. Và khai thị về pháp môn tịnh độ. Xin thầy cho con biết từng chi tiết về bộ này.
Vâng, thì đại khái là theo thông thường cái pháp này, pháp những tổ sư bên tịnh độ truyền lại đó. Thì chúng tôi làm như buổi sáng thì công phu khuya là tụng cái công phu khuya của chùa đó. Thường lệ chùa nào có cái công phu khuya đó rất là thông thường, không có gì lạ hết đó. Rồi xong rồi sau công phu kia đó thì quý vị có thể ngồi tĩnh tâm thiền niệm Phật một tí, xong rồi dùng sáng, xong rồi bắt đầu 8 giờ sáng đó, thì bắt đầu tụng kinh A Di Đà, xong chương trình chính là lúc đó là sau khi tụng kinh rồi thì bắt đầu mình niệm Phật, là mình đi nhiễu, xong mình ngồi xuống mình mặc niệm. Thành ra cái pháp môn nó rất là giản dị. Thiệt ra là nó hay ở chỗ là chỉ ngồi chỉ niệm Phật thôi, mình tĩnh tâm mình niệm Phật thôi, mình bỏ hết tất cả, quan trọng mình tới vào cái chùa đó để mình
chủ yếu là mình tĩnh tâm để mình niệm Phật.
Không có lo gì hết đó,
nhưng mà thầy biết không, có nhiều người thì họ nói là con người Việt thì không có biết đọc tiếng Tàu, mà ở chùa mình đọc tiếng Tàu thì không có theo kịp, thì thành ra nhiều người họ nghĩ là như vậy họ không có cần tới tham dự ở chùa mình.
Thì nếu họ không quen thì không sao hết đó. Cái vấn đề đó là vấn đề là chúng tôi là chủ trương là thầy chủ trương là đọc tiếng Hoa là tại sao như vậy? Tại vì đó là muốn giữ lại cái truyền thống mà cái pháp mà thầy học đó từ ân sư là người Hoa,
nên
là cái pháp người Hoa nó khác người Việt một tí xíu. Tiếng Hoa mặc dù không hiểu đều vấn đề là quan trọng lúc mình tụng kinh đó, tụng kinh khi vị hiểu về pháp tu đó thì đọc kinh đó là chỉ đọc thôi, theo cái chữ mà đọc, từng chữ theo âm thanh mà đọc thôi, là pháp đại chúng, không phải đứng đó mà coi mà ở kinh đang nói gì mình hiểu giảng cái kinh, cái hiểu đó không có cần thiết. Thành ra tại giờ trước giờ người Phật tử không hiểu cái chuyện đó, thành họ quay họ nói là chùa Việt Nam, tôi tới nghe tiếng Việt Nam, thiệt ra tới nó đứng toàn là vọng tưởng không à, chứ còn cái chùa chúng tôi thì chủ trương là đọc tiếng Hoa. Đọc tiếng Hoa thì nó cái thứ nhất là âm nhạc nó hay lắm, mà rất là hay. Thứ nhì nữa là quý vị cái pháp đại chúng là quý vị vào với đại chúng thôi. Rồi xong mình nhập vào cái đại chúng, mình theo đại chúng làm gì làm đấy thôi. Mình bớt suy nghĩ, bớt hiểu, thành như vậy nó thiệt ra nó có hiệu nghiệm hơn. Thành thiệt ra không cần hiểu tiếng gì đọc cũng được hết đó.
Mà cho dù đọc không được tiếng Hoa, mình nghe cũng được lợi lạc phải không thầy?
Nghe cũng cùng một công đức, cái công đức của đại chúng. Mình cũng vì ở nhà cái vị tụng kinh ở nhà đó, thì cái vị tạo cái phước đức từ một người mình, cái cá nhân mình tạo đó thôi. Quý vị tới đại chúng tu như vậy đó thì cái vị sẽ được công đức của những cái người, của tất cả mọi người cùng niệm đó, thành mọi người đều cùng một công đức như vậy hết với nhau. Đọc không đọc nó chả quan trọng. Chuyện nhất, chuyện nhì nữa là quý vị có cái lợi là cái đại chúng là quý vị có những người tu, những cái người công phu cao hơn mình. Thành ra cái vị thiệt ra những người ta lợi dụng cái sức người ta cao hơn mình, ta tụng kinh, ta niệm Phật như vậy thì cái công đức đó họ tạo ra mình đều hưởng hết. Thành nó lợi, rất là lợi lạc.
Có cái lực chung của đại chúng.
Ta đã đừng tắt đó. Đừng tắt đó. Chuyện thứ ba nữa, cái đại chúng rất hay nữa là chúng tôi chủ trương là không có chuyện tiền bạc gì hết đó. Tại trước giờ các quý tổ sư đó là chủ trương như vậy, dạy như vậy, chúng tôi làm như vậy thôi, nhưng không có đổi gì hết đó. Vả lại mặc dù chúng tôi chùa nhỏ nhưng đều chùa nhỏ nhỏ, rất là khiêm tốn, nhưng đều Phật tử rất là sốt sắng, họ tới ủng hộ chúng tôi đủ để mà đủ đồ ăn để mà ăn, để mà tu, để ăn đủ mền để đắp cho nó ấm là đủ rồi, là đủ thì thành ra không cần phải lo chuyện gì hết, xả hết tất cả mọi thế sự, chỉ lo niệm Phật thôi.
Thưa pháp sư, như trong đây chúng con được biết là từ 4 giờ sáng tới 9 giờ tối là kết thúc, mà sau 9 giờ tối thì tất cả Phật tử hoặc là quý thầy cô đều ngủ nghỉ hết, hay là vẫn có những vị là ví dụ như muốn quay trở lại để mà niệm Phật tiếp tục một mình hoặc là tu luyện tự thân được không ạ?
Được chứ, quý vị cái chùa rất rất là dễ dạy. Quý vị mà muốn tiếp tục tu với tới Phật điện tu không có vấn đề hết. Bạn sư cô, bạn sư cô là sao? Phật.
Thì đối với bản thân con thì con ở chánh điện, con ở trên đó con ngồi thiền luôn, con không có đi ngủ, ngồi luôn tới sáng luôn. Rồi khi nào buồn ngủ ngủ gật như vậy đó, ngồi như vậy ngủ.
Hình như cô cũng 90 tuổi rồi mà sao mà khỏe dữ vậy. Tại đùa, cô mới 8, 8, 12 thôi.
Con mới có 82 tuổi
mà sung sức hơn người 90 tuổi
mà
nữa.
Con không có gì
50 tuổi.
Phật thất cả một tuần là con đúng một tuần. Con ở trên chánh điện. Con không xuống giường ngủ đâu.
Cái đó quý lắm á.
Mô Phật, mô Phật.
Cái đó là tinh tấn. Tấn là hay cho đó, đó. Mình thứ chung là một cái lợi thứ tư khác nữa đó, đó là cái tinh tấn. Tại mình ở cái đại chúng như vậy đó thì mọi người đều là tinh tấn tu hành thì mình dễ tinh tấn tu hành. Con ở nhà thì mình ngồi niệm Phật thế rằng mình hơi mỏi thì mình khò mấy người xuống. Nhưng còn ở đại chúng thường thường ai ngồi thẳng hơn phải sẽ con.
Mình cũng phải theo, phải theo thẳng. Chứ đâu không được. Người thấy quý thầy á ngồi được mình phải cố gắng mình ngồi được, rốt cuộc cũng ngồi được. Mà con ngồi luôn tới sáng luôn.
Dạ mô Phật.
Cũng nên nhờ núp bóng quý thầy quý sư. Mình theo được.
Cái này thật là quý hóa. Trước đó là con cũng được biết là cô với một cái dạng chỉ là một cư sĩ thôi. Rồi sau đó là cô là sư cô xuất gia với ngài Biến Hóa đây. Rồi vâng, mà lúc đó là tâm cô, thân của cô bệnh lắm. Vâng, đi đứng thật là khó khăn.
Tôi bị thần kinh tọa.
Vâng, thần kinh tọa mà đi mà chân nhất không được. Nhưng mà sau đó thì tự nhiên nó đổi ngược hẳn. Bây giờ là cô vừa, sư cô vừa cho con biết là cô sẽ ngồi hết ngày này qua tháng nọ. Thật là quý hóa. Con còn nhớ điều là cô phát nguyện là phải bán sanh. Cho nên là cô hết tự lực, tự lực hết sức để mà tu hành. Một Phật chúc mừng cho cô. Thưa sư cô Hiền Nhẫn, vai trò của cô sắp tới là cô lo ẩm thực hay là cô vẫn tu thiền như đại chúng như thế này?
Ở trong chùa thì thật ra là có việc gì cần thì mình làm việc đó thôi. Rồi ở trong bếp thì cũng có các Phật tử, người ta xung phong người ta xuống người ta nấu. Còn nếu mà không có ai hết thì ở trong chùa mình có, cũng xuống nấu, rồi vì có sư cô ở đây cũng lo nữa.
Con thấy là cô cũng thao bác đồ ngồi chuyện giỏi lắm, nhất là từ cô làm thư ký với thầy rất giỏi.
Dạ vâng. Dạ không dám chưa.
Vâng, thêm một cái là cô rất là sắp sáo trong cái công việc cũng nữa vâng. Nội trợ nhà bếp.
Thì Hiền Nhẫn cũng mới tập tành tu hành thôi, cũng không có biết gì hết á. Nhiều khi là Hiền Nhẫn đi vô các chùa khác cũng không có biết cách xưng hô gì hết, cũng phải nhờ các thầy các cô chỉ dạy cho rất là nhiều. Dạ.
Dạ mô Phật. Cũng cảm ơn các thầy cô đã lo cái công việc Phật thất đây, là cũng là lo cái phần tâm linh của chúng sanh. Vâng, cái này mới là cái đáng quý và cái quan trọng. Mà quý vị cũng nên có một vị thầy hướng dẫn một cách, tức là phải nói là từng ly từng tí phải không ạ? Nó không có sự sai hở thì lúc đó là mới lợi lạc cho chúng sanh, có thể là đi thẳng một tấp tới nơi thôi. Khi mà vị thầy đã bằng lòng với cái tu hành của mình rồi thì có thể là để cho đệ tử của mình là tu riêng về nhà.
Với lại chú Thiện Giác biết không, có một điều nữa là trong cái khóa thiền Phật thất này nè, buổi tối thầy có giảng pháp. Thì trong cái lúc mà mình tu, mình có thắc mắc hay gặp trở ngại bất cứ gì đó là mình hỏi thầy ngay lúc đó luôn. Thầy giúp cho gỡ ra rất là nhanh. Chứ nhiều khi mình tu ở nhà mình cũng không biết là mình bị mắc kẹt ở đâu nữa.
Như vậy thì cho con được hỏi trước vậy. Để thưa thầy cho. Thưa thầy là trong thời gian mà trước đến giờ thầy mở cái khóa tu Phật thất này đó, thì có cái câu hỏi nào là xúc tích mà Phật tử hay hỏi tới mà vướng mắc làm cản trở cho vấn đề sinh tử ạ?
Cho hỏi gì thầy, thầy xin lỗi.
Là từ trước đến giờ thưa thầy, là khi mà cái khóa tu Phật thất này được tổ chức tại Lưu Sinh Tự, thì có một câu hỏi nào mà thật xúc tích và liên quan tới vấn đề sinh tử mà ngài đã trả lời được?
Thầy có nhiều câu hỏi là mà thầy trả lời không nổi. Rất nhiều câu hỏi mà trả lời không được nữa. Mà thầy khi mà trả lời không được thầy quên hết. Nên nó dễ hơn. Thiệt ra là thầy tính thầy mau quên lắm. Thành ra nói xong là quên rồi.
Vâng, thưa quý thầy cô, thời giờ lượng đã hết rồi. Cũng còn xin nhắc lại là 7 ngày tu niệm Phật thất tại Lưu Sơn Tự. Vâng. Các cô nếu mà được thì con cháu nên hướng dẫn cho các cô để tới để tu tập với thầy quý hai cô đây.
A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính chào quý vị.